Cho đến cái thời điểm này là anh đã kết thúc cái bản án mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã kết tội anh. Thì như vậy chính xác là tổng cộng là thời gian bao lâu thưa anh?
Trong bản án chính thức mà tôi bị tòa án Việt Nam tuyên là 5 năm tù cộng với 3 năm quản chế sau khi hết thời gian ở tù. Thì tôi ở gần 4 năm thì được trả tự do trước thời hạn. Và tôi vẫn phải tiếp tục thi hành 3 năm quản chế sau khi được trả tự do. Đó là vào ngày 6 tháng 2 năm 2013. Thì ngày 5 tháng 2 năm 2016 thì tôi chính thức hết 3 năm quản chế. Và do đó là tôi đã thi hành xong cái bản án đã tuyên cho tôi vào năm 2010.
Yeah. Thưa, vào cái thời điểm mà lúc anh bị bắt á, thì truyền thông của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có đưa cái tin rằng trích dẫn bỏ trong ngoặc kép rằng là anh đã hối lỗi và thành khẩn nhận tội. Thì mặc dù là anh đã có một cái bài phỏng vấn với BBC giải thích rõ ràng về vấn đề này, nhưng mà cái việc mà để trong ngoặc kép những cái lời như thể là chính những lời anh nói thì làm cho người ta, nhất là những cái người mà đang theo dõi phong trào dân chủ, họ rất là hoang mang. Anh có thể giải thích lại một lần nữa điều này được không thưa anh?
Vấn đề này thì cũng đơn giản, chỉ là vì lúc đó tôi ở trong tù thì trong lúc làm việc với tôi, tức là họ thẩm vấn tôi thì họ có quay camera, thì tôi hỏi họ dùng cái video clip này để làm cái gì, tôi cũng thừa biết họ sẽ chiếu trên truyền hình. Thì họ bảo với tôi rằng là để báo cáo với cấp trên, và cấp trên theo dõi liên tục buổi thẩm vấn này, bởi vì đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Tôi nghe cái lời giải thích đó thì tôi thừa hiểu rằng là đó chỉ là một lời giải thích thôi, còn thực ra là họ sẽ dần bị chiếu lên. Thì trong lúc làm việc với tôi thì cái kết quả của một cái video clip như thế nào thì vào thời điểm tôi hoàn toàn không biết, thực chiếu truyền hình như thế nào tôi cũng hoàn toàn không biết. Mà đến sau này khi tôi ra tù tôi xem lại thì tôi thấy là nó phản ánh không chính xác lắm những gì tôi đã làm việc với họ, cũng như là cái lúc tôi ra tòa thì tôi cũng xem lại những cái phát biểu của tôi, của anh Thức, của anh Long, của Nguyễn Tiến Trung, thì tôi thấy rằng là có cái sự thay đổi, đặc biệt là cái phần của tôi, chẳng hạn như là tôi nói một mạch liên tục từ đầu đến cuối. Thì khi tôi nghe lại thì tôi phát hiện ra có những cái phần mà tôi nói ở bên dưới được đưa lên trên một cách cố tình, cắt dán. Thì đó là một cái kỹ thuật về mặt truyền thông, thì tôi nghĩ rằng là nhà nước với một cái phương tiện, có đầy đủ phương tiện tốt như vậy thì họ dư sức để họ làm tất cả những cái chuyện đó. Nhưng mà mình phải chấp nhận chuyện như vậy, bởi vì khi mà mình vào trong tù á, là mình không có một cái cơ hội nào để mình có phản đối đi nữa, thì mình cũng không có cách nào để mình ngăn ngừa được cái chuyện nó xảy ra.
Vâng, anh cũng đã phát biểu rất là rõ ràng trên các truyền thông ở bên ngoài nhà nước Việt Nam cũng như là trên trang cá nhân của anh là anh không thay đổi quan điểm. Và anh cũng cho biết là anh sẽ quay lại trở lại hành nghề luật sư. Thì không biết là ngay sau khi anh kết thúc cái thời gian mà bản án của nhà cầm quyền Việt Nam đưa cho anh thì anh có được quyền quay lại hành nghề luật sư không thưa anh?
Chị nhắc lại cái câu tôi nói trong cái bài trả lời phỏng vấn đầu tiên là gần một năm sau khi ra tù. Năm đó là 2014, đúng vào ngày 3 tháng 2 thì là BBC có phỏng vấn tôi là vì suốt một năm khác với những người bất đồng chính kiến mà ở tù ra thì họ có ngay những cái phát biểu. Tôi thì giữ một cái thái độ im lặng trong suốt một năm bởi vì tôi có một sự cẩn trọng nhất định để mà tôi xem xét, đánh giá lại, bởi vì mình đã mất 4 năm ở trong tù, mất đi những cái thông tin cần thiết để mình có một cái phán đoán chính xác về thời cuộc. Cho nên tôi cần có một cái sự im lặng để tôi quan sát. Thì đúng một năm sau thì tôi mới bắt đầu tôi lên tiếng. Và trong năm đó thì tôi biết rằng là có nhiều người họ cũng nghĩ rằng là cái sự im lặng của tôi cho thấy rằng có thể là tôi đã thay đổi cái lý tưởng của mình sau khi trả giá một cái khoảng thời gian ở trong tù rất là nặng nề như vậy. Thì cái bài trả lời phỏng vấn đó tôi có nói rất là rõ là tôi sẽ không bao giờ thay đổi lý tưởng của tôi. Và thực sự lý tưởng đó tôi đã có những năm tôi 15-16 tuổi, thì không có lý do gì để vì 4 năm ở trong tù mà tôi phải thay đổi lý tưởng của mình. Vấn đề là tôi sẽ thực hiện cái lý tưởng nó như thế nào mà thôi. Thì có những cái lúc, những cái thời điểm, những cái lúc thời cuộc nó thay đổi thì mình cũng phải có cái cách tiếp cận nó uyển chuyển hơn. Thì tôi nghĩ rằng là sắp tới đây thì tôi cũng sẽ vẫn tiếp tục thực hiện cái lý tưởng của mình thôi, nhưng mà bằng cách nào và trong cái môi trường như thế nào, đó là vấn đề mà tôi sẽ phải suy nghĩ thêm. Bởi vì 3 năm qua khi tôi ra tù, mọi sự thực sự mà nói hàng ngày nó đã biến đổi hết. Và đặc biệt là sau đại hội 12 của Đảng Cộng sản vừa rồi, thì tôi thấy rằng là tình hình xã hội nó không còn như trước đại hội này nữa. Cho nên là lúc này chúng ta cần phải, và đặc biệt là tôi phải ngồi tôi suy nghĩ lại rằng là mình sẽ phải làm gì, cách tiếp cận của mình ra sao, phương pháp nào để mình thực hiện cái lý tưởng của mình. Còn về vấn đề hành nghề luật sư như chị vừa hỏi, thì chị biết rằng là ngay sau khi bị bắt, thì họ đã rút giấy phép hành nghề luật sư của tôi vĩnh viễn. Và theo luật luật sư vào thời điểm đó thì tôi vẫn còn có cơ hội để trở lại hành nghề luật sư nếu họ xóa cái án tích. Tuy nhiên vào năm 2012, lúc tôi còn ở trong nhà giam Chí Hòa, thì tôi có đọc với luật luật sư sửa đổi vào năm đó. Họ cho phép những luật sư bị kết án có thể quay trở lại nếu xóa án tích. Tuy nhiên trừ trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, bất kể tội nào, không chỉ liên quan đến vấn đề chính trị mà cả những cái tội thường phạm, nhưng mà nếu bản án có ghi là đặc biệt nghiêm trọng thì sẽ cũng không bao giờ xóa án tích và cũng sẽ không thể nào quay trở lại luật sư được. Thì tôi thuộc vào cái trường hợp loại trừ đó, có nghĩa rằng vĩnh viễn tôi không bao giờ trở lại làm nghề luật sư chính thức. Mặc dầu như vậy thì tôi cũng thừa hiểu rằng là luật thay đổi có vẻ như nhắm vào những luật sư bất đồng chính kiến trong tương lai và hiện tại như là tôi vào thời điểm đó. Thì trước khi tôi ra tù, có các quan chức công an cao cấp họ đến gặp tôi và họ có hỏi tôi rằng là dự định như thế nào sau khi tôi được trả tự do trước thời hạn. Thì tôi cũng nói rằng là tôi chẳng có nghề nghiệp nào ngoài nghề luật sư hết, cho nên tôi cũng muốn trở lại nghề luật sư. Thì họ bảo với tôi rằng là họ sẽ giúp tôi để lấy lại giấy phép hành nghề. Thì tôi nói rằng là luật tôi đã có một cái quy định như vậy rồi thì các anh giúp như thế nào đây? Bởi vì không thể nào mà các anh bỏ qua những cái điều kiện luật định để mà cấp lại cho tôi cái giấy phép hành nghề, trừ phi các anh phải sửa luật. Thì họ bảo với tôi rằng là luật thì là luật, nhưng mà vẫn có thể có một trường hợp ngoại lệ nào đó và chúng tôi sẽ xem xét cái trường hợp ngoại lệ đó. Thì tôi rất là ngạc nhiên vì ngoại lệ không ghi quy định trong luật thì không thể có ngoại lệ nào khác. Nhưng mà cách họ nói thì chúng ta phải hiểu rằng là thật ra ở Việt Nam này luật là một lẽ, còn việc thi hành luật lại là một chuyện khác nữa. Cho nên vào lúc đó họ cũng muốn rằng là tôi ra ngoài được trả tự do, tôi sẽ có một cái thái độ ôn hòa hơn, không trong một kép, tôi dùng trong một kép là chống chính quyền nữa, thì họ sẽ xem xét cân nhắc sẽ trả lại cho tôi, giúp tôi trở lại hành nghề luật sư. Thì tôi đoán là đó là cái ý định thực sự của họ chứ không phải không. Nhưng thì một năm đầu họ cũng thấy rằng là tôi im lặng và họ cũng nghĩ rằng là tôi có cái sự thay đổi chuyển biến gì đó, mà thực sự là tôi cũng thay đổi so với trước đây, bởi vì tôi thấy rằng là cái sự tôi tạm thời dùng cái từ là nóng nảy của mình, khi mình thấy được những cái bất công trong xã hội, mình thấy được những cái chuyện không hay trong cái cách thực thi luật pháp của chính quyền, thì trước đây tôi lên tiếng công kích rất là mạnh mẽ và kết quả là cái sự công kích đó là một cái bản án 5 năm tù dành cho tôi. Thì sau này thì tôi thấy rằng là sau khi ra tù rồi thì tôi thấy rằng cả xã hội bây giờ là người ta đều thấy hết tất cả những vấn đề đó, tức là những gì mình đã nói trước đây thì nó đã có kết quả rồi, bây giờ mình cũng không cần phải nói nhiều nữa. Tôi giữ một cái thái độ ôn hòa hơn và tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục và bình luận về những cái vấn đề pháp lý, những vấn đề về xã hội của Việt Nam, mà tôi muốn rằng là những người dân do cái đứng góc độ của mỗi người nó khác, cho nên là tôi bằng cái góc độ pháp lý của mình tôi có thể phân tích được những cái sự sai trái nào, những cái sự lạm quyền nào, những cái sự vi phạm pháp luật một cách đương nhiên như thế nào, thì tôi cũng sẽ cố gắng. Ở đây không phải là tôi công kích chính quyền để họ không lắng nghe mình, nhưng mà tôi muốn rằng là khi mình phân tích những cái sai trái như vậy để nhà cầm quyền họ có thể nhìn ra vấn đề để họ có thể sửa chữa. Bởi vì sửa chữa ở đây không phải là vì tốt cho bản thân những người dân không, mà còn tốt cho cả chính quyền nữa. Cho nên là công việc sắp tới của tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng sẽ trở lại nghề tư vấn luật thôi. Tôi không làm luật sư, tôi chỉ có thể là tư vấn luật. Và nếu những khách hàng của tôi mà họ vẫn cần những cái kiến thức và kinh nghiệm về luật pháp tôi trước đây thì họ có thể sử dụng cái năng lực cố vấn đó của tôi. Còn nhà nước cũng vậy, kể cả nếu họ thực sự là họ muốn cầu thị, họ muốn có những cái sự thay đổi về hệ thống luật pháp cách căn bản, họ cần những ý kiến chuyên môn thì họ tôi cũng sẵn sàng đóng góp. Nhưng mà vấn đề là họ có lắng nghe hay không, đó là vấn đề.
Vâng, anh đã giúp Hoa trả lời câu hỏi mà Hoa vừa định hỏi hồi nãy. Và thưa anh, quay lại, hồi nãy anh nói là lý tưởng của anh, thế thì lý tưởng của anh là gì thưa anh?
Lý tưởng của tôi rất là đơn giản, chỉ là tôi muốn xây dựng một thể chế dân chủ thực sự dựa trên nền tảng một nhà nước pháp quyền, tam quyền phân lập và tôn trọng quyền con người. Đó là lý tưởng của tôi. Và tôi nghĩ rằng lý tưởng này chính Đảng Cộng sản họ cũng chia sẻ với tôi, chứ không phải rằng là họ hoàn toàn mâu thuẫn với tôi đâu. Nhưng mà có thể là cái cách tiếp cận của họ hoàn toàn khác cái cách tiếp cận của tôi. Và vì họ nói thẳng là họ rất cực đoan, cho nên họ cứ nghĩ rằng là những ai tiếp cận khác mình thì là chống mình. Chứ còn thực ra là tôi chỉ là vì tôi tiếp cận khác họ thôi. Chứ còn tôi biết họ chia sẻ và họ cũng chấp nhận cái ý tưởng về một thể chế tam quyền phân lập. Họ cũng đồng ý cái việc là quyền con người phải được tôn trọng.
Thế nhưng mà vừa rồi cái kết quả kỳ đại hội đảng vừa qua đó, thì không có vẻ gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam chia sẻ cái quan điểm mà dân chủ lại tam quyền phân lập hoặc là quyền con người được tôn trọng. Thế thì anh nhìn nhận thế nào về kết quả đại hội đảng thưa anh? Và so với cái lý tưởng của anh?
Thật ra cái kết quả vừa rồi nó không nói lên được gì hết đâu chị. Đó là nhận định riêng của tôi. Bởi vì mình đừng có nghĩ rằng là vì ông Nguyễn Phú Trọng được tái cử làm tổng bí thư thì có nghĩa rằng là họ sẽ không tôn trọng thể chế nhà nước pháp quyền hay hoặc là không chấp nhận tam quyền phân lập và người khác lên thì có thể thay đổi cái xu hướng đó. Tôi thì không nghĩ vậy. Tôi nghĩ rằng là những người cộng sản ai có lên thì cũng vậy thôi. Họ cũng đều thứ nhất là không bao giờ chấp nhận một thể chế dân chủ thực sự. Họ cũng nói về dân chủ đó nhưng mà đó là cái dân chủ theo cách của họ hiểu. Chứ còn và cái cách của họ hiểu họ muốn áp đặt lên tất cả mọi người. Chứ còn họ không hiểu theo những cái chuẩn mực thực sự của một nền dân chủ. Và cái điều quan trọng nữa, họ cũng nói về vấn đề tôn trọng quyền con người, nhưng họ lại hiểu quyền con người theo cái cách của họ, và họ cũng hiểu cái sự tôn trọng theo cái cách của họ, và họ cũng muốn áp đặt cái điều đó lên toàn thể người dân Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng là không chỉ riêng ông Nguyễn Phú Trọng không, mà tất cả những người khác, đảng viên Đảng Cộng sản ở cấp cao mà chúng ta có thể biết hoặc không biết nhưng mà đang nổi trội chẳng hạn, thì ai lên cũng vậy thôi, tôi nghĩ vậy. Và tôi nghĩ rằng là tôi không trông mong gì ở cái đại hội đó cả. Tất nhiên một số cái đồn đoán rằng là này sẽ phương Tây hơn và sẽ chấp nhận những cải cách chính trị, nhóm kia thì không. Tôi không bao giờ nghĩ rằng những người cộng sản họ tự ý thức họ sẽ phải cải cách chính trị cả, và do đó không bao giờ trông mong những điều đó. Và tôi nghĩ rằng là cái sự chuyển biến xã hội sẽ đến từ nội bộ của xã hội Việt Nam. Có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là cái người dân này, cái sự đè nén, cái họ càng nhiều thì ý thức phản kháng của con người mà họ sẽ bùng lên càng ngày càng nhiều. Thứ hai, nền kinh tế suy thoái, khủng hoảng đưa đến cái sự sụp đổ có thể xảy ra trong một thời gian không xa sắp tới, thì tôi nghĩ rằng là những điều đó khiến cho ý thức người dân và cái tâm lý mà của người dân họ vượt qua nỗi sợ hãi sẽ có, và do đó chính những điều đó sẽ là động lực nội tại của xã hội Việt Nam khiến cho xã hội Việt Nam thay đổi. Chứ còn chúng ta trông mong, chúng ta dùng những cái nhìn từ ngay bên trong xã hội Việt Nam mà chúng ta đứng bên ngoài, chúng ta nhìn vào, chúng ta hy vọng rằng chính bản thân họ thay đổi, bây giờ có chuyện đó. Tôi không thất vọng gì về cái kết quả đại hội 12 cả, và thậm chí tôi cảm thấy rất là hy vọng nữa là khác. Và bởi vì họ càng giữ quan điểm bảo thủ giáo điều bao nhiêu thì cái khủng hoảng xã hội nó càng xảy ra dễ dàng bấy nhiêu, và điều rất là tốt cho một sự thay đổi. Bởi vì nếu xã hội không khủng hoảng, xã hội không người dân không bị gãy một cái đường cùng thì họ sẽ chấp nhận cái số phận ở ngoài, nhưng mà khi mà đẩy đến bước đường cùng thì con người ai cũng có sự phản kháng cả. Thì tôi tin rằng là sắp tới sẽ có một sự thay đổi lớn trong xã hội, và kết quả đã rồi là kết quả tôi thấy là rất hy vọng nữa là khác.
Vâng, cảm ơn luật sư Lê Công Định rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Cảm ơn chị.